Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì tôi cũng nghe được cái tâm sự cũng như cái lời bộc bạch của thầy với quý vị. Thì thực sự đó, khi học tới những cái giáo lý, những cái hành trạng của những bậc thánh tăng, mình thấy mình đi theo con đường đó nhưng mà có những cái ngã rẽ, mà đôi khi đó mình phải nghĩ như thế này, thưa thầy, nó là cái nhân duyên, Phật pháp bổ xứ. Mình cũng chỉ là những cái cánh tay nối dài của Long Thần hộ pháp mà thôi, chứ sức mình thì cũng không thể nào mà làm cái gì được nếu không nhờ có cái uy lực của Tam Bảo. Thì mình biết cái đó là một cái điều nó quan trọng. Nhưng kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Chính cái điều này, có những cái người Phật tử nói là Phật tử đó, tại vì họ cũng đi nghe pháp như quý vị. Như một lần chúng tôi đi qua Canada giảng pháp, thì sau khi mà nói chuyện giảng pháp chuyện đạo xong thì để cho đặt câu hỏi, thì có một cái bác ngó cũng trọng tuổi, đeo mắt kiếng, ngó có vẻ cũng trí thức lắm, cũng giơ tay hỏi. Nói thưa thầy, con đọc ở trong kinh Phật á, có dạy đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì mà nó có hình tướng á, là nó hư vọng, nó không thiệt. Có hình tướng nhà cửa đất đai nó là không thiệt. Phàm sở hữu tướng mà thì giai thị hư vọng. Thì cái gì nó có hình tướng là nó hư vọng, nó không thiệt, nó giả. Nhưng mà tại sao các thầy cứ đi kêu gọi xây chùa hoài vậy? Xin lỗi nghe cái này hơi đụng chạm. Nhưng mà đó là một câu hỏi của người Phật tử. Họ cũng hỏi thẳng vậy đó. Đức Phật dạy vậy mà phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Là cái gì có hình tướng là nó hư vọng? Đất đai, nhà cửa đều là hư vọng. Thì tại sao các thầy cứ đi kêu gọi xây chùa hoài vậy? Quý vị thấy không? Phật tử không phải hiền. Thì khi tôi nghe một câu hỏi như vậy, là một câu hỏi nó cũng có một cái ẩn ý ở trong, nó sốc, nó cũng xỉa đó, chứ không phải không. Nhưng mà thì tôi nghe xong tôi cũng hỏi, vậy thì bắt đọc cái câu đó ở đâu? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, câu đó ở đâu? Trong kinh nào? Ai đã đọc qua? Đã nghe qua? Ai? Trong kinh Kim Cang. Thì tôi hỏi câu đó trong kinh nào? Thì bác nói là dạ trong kinh Kim Cang. Tôi nói ghê vậy à? Trong kinh Kim Cang. Quý vị biết kinh Kim Cang là một cái bộ kinh mà nó tối thượng thừa của Phật giáo, của Đại Thừa. Những cái vị lớn thì mới thường là mới nghiên cứu tới kinh Kim Cang. Tại trong đó nó giải trình cái tánh không. Như hồi nãy giờ thầy giải thích, tôi nghĩ một số quý vị nghe cũng còn mờ mờ đó. Nhưng mà trong kinh Kim Cang là giải thích rõ. Ngay cả những cái lời của Đức Phật giải đó là khi mà thâm hiểu nghĩa lý, thế lệ bi khóc. Cái chữ Hán nó vậy đó. Tôi đọc tới đó tự nhiên tôi hiểu ngay rằng là nghe mà nó thâm hiểu được cái nghĩa lời của Đức Phật, tự nhiên nó rơi nước mắt. Thế lệ bi khóc, khóc một cách vô cùng mà thảm thương vậy đó. Tự nhiên cảm thấy rằng mình hiểu ra được một cái chân lý mà mình xưa giờ bị cái vô minh nó u tối nó che lấp. Rồi Đức Phật kể qua cái tiền thân đó là Ca Lợi Vương Cát Triệt thân thể đó, tức là kể là cái tiền thân của ngài đó là bị cái ông Ca Lợi Vương đó, đó là ông tới ông cắt tay cắt mũi cắt tai như vậy đó. Thành ra khi mà đọc kinh Kim Cang mà cái chữ Hán đó nó nhiều lắm, thì cái giai thoại của kinh Kim Cang nó có một cái chuyện cũng liên quan lắm, tại ai nói đục tụng Kim Cang cũng đều phải trả nghiệp hết. Thành hồi xưa tôi sợ lắm, tôi không dám đụng tới. Nhưng mà sau này cũng thiệt, cũng có một thầy, có một lần tôi cũng kể cho quý vị nghe đó, một thầy thấy tụng Kim Cang xong thì thầy cũng ra đời, cũng hoàn tục. Thành ra cái Kim Cang nó làm cho một cái ảnh hưởng nó lạ lắm. Nhưng mà Phật tử lại đọc được cái Kim Cang. Thì tôi nói giỏi vậy đó, bác là đọc tới kinh Kim Cang. Nhưng mà kinh Kim Cang Đức Phật nói với ai? Kinh Kim Cang Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề. Thì kinh Kim Cang Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề. Bác biết như vậy, thành ra đó là rất là, phải nói là một cái người cũng là nghiên cứu kinh điển. Nhưng xin lỗi bác, Trong Kinh Kim Cang á, là Đức Phật nói với Ngài Tu Bồ Đề, chứ Đức Phật không có nói với bác. Bởi Ngài Tu Bồ Đề là một thánh tăng, quý vị thấy không? Từ cái mà cái xuất thân, cái giáng trần của Ngài nó cũng đã khác chúng rồi. Rồi cái đời sống tu tập của Ngài nó cũng khác rồi. Mà Ngài tu chứng tới cái quả vị A-la-hán sắp tới, quý vị sẽ nghe tiếp nè. Thành ra Đức Phật nói với Ngài Tu Bồ Đề là một cái Ngài mà gọi là thập địa Bồ Tát rồi. Ngài chỉ còn có giải nghi cái tánh không nữa thôi, để thành cái quả vị thôi. Thành ra Đức Phật nói cái đó mới hiểu. Cũng như cái trình độ người ta y học, y khoa nói mình mới hiểu, người ta mới hiểu trình độ đại học. Còn mình không học lớp tiểu học, trung học, học đại học không vào, làm sao mà hiểu được. Thành ra cái này đó là Đức Phật nói với Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề nghe liễu ngộ liền, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái bậc mà thượng căn thượng trí người ta nghe người ta hiểu. Chứ Đức Phật đâu có nói với bác. Đức Phật đâu nói với chúng ta là phàm phu, phàm tăng. Nếu mà Đức Phật muốn nói với bác, Đức Phật phải nói khác. Chúng ta là chúng sanh, còn phàm phu, còn trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, còn chấp ngã, chấp tướng, rồi đó, tất cả mọi cái nó phiền não, nó dãy đầy, nói mình nghe nó không hiểu. Nếu mà Đức Phật nói với chúng ta, nói với những chúng sanh này, thì Đức Phật phải nói rõ ràng, Đức Phật sẽ nói khác. Nếu mà nói với chúng ta, Đức Phật sẽ nói như thế này: này các ông, ta nói cho các ông biết, phàm sở hữu tướng, giai thị tâm động. Cái gì có hình tướng là tâm mấy ông động, phải không? Hễ mà đàn ông thấy đàn bà mà đẹp là cũng phải nhìn thôi à. Nhìn thì ý gì xấu tốt gì cái không biết, nhưng mà nó phải bị động tâm trước. Đàn bà mà đi ngang mấy tiệm kim cương hột xoàn, không có tiền chứ cũng phải dòm, phải không? Thấy nó lấp lánh rồi đó, đừng nói tới đây coi đi tu học chứ cũng dòm tay dòm tay người ta coi thử người ta đeo mấy ly rồi đó, phải không? Mình không đeo nhưng mình cũng dòm. Thành ra mình là chúng sanh thì Đức Phật phải nói khác, phải phàm sở hữu tướng giai thị tâm động. Cái gì có tướng là tâm mình động. Còn cái bậc mà thánh tăng, cái bậc mà Bồ Tát thượng thừa như Ngài Tu Bồ Đề thì mới nghe hiểu được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thành ra chúng ta là chúng sanh không thể so được với Ngài Bồ, những bậc Bồ Tát, và cụ thể là Ngài Tu Bồ Đề. Phải vậy không quý vị? Thành ra thầy á, đây cũng là cái trường hợp đó, thì thầy cũng đừng có ngại là Đức Phật nói với ai. Thì Đức Phật đang nói với thầy cách khác mà, có thể thầy nghe rồi nhưng mà có thể một cái nhân duyên cơ mật thầy chưa cho biết thôi, hoặc là chư thiên long thần qua mình để mà làm cái việc đó. Chứ đâu cần thiết, khi mình nghĩ ra thì thật ra cái đời người tu cũng có ba y một bát như vậy thôi, sống trong một cái thanh tịnh an nhàn thôi. Nhưng vì cái hạnh nguyện, vì cái mà xiển dương Phật Pháp, mình phải dấn thân, cái chuyện đó là cái chuyện hạnh nguyện của mỗi người, đâu phải ai cũng làm được, phải không quý vị? Đâu có một bóng mây thứ hai được, phải không? Thành ra quý vị sẽ nghe tiếp những cái phần sau. Ngay cả Ngài Tu Bồ Đề còn phải bị những cái thị phi nữa mà, phải không thưa thầy?
Dạ, xin cảm ơn thầy cùng tất cả quý Phật tử đã thông cảm. Nhưng mà phía trước nó còn xa, đường nó còn dài, chắc chắn nó cũng còn nhiều gian nan. Một lần nữa rất là cảm kích tấm lòng của thầy và Phật tử. Thưa cùng quý Phật tử, nãy giờ chúng ta chỉ nghe Tôn giả Tu Bồ Đề với những cái biểu hiệu về giải không, tánh không, và thưa về Đức Phật về nghĩa không được Đức Phật khai thị. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe Tôn giả Tu Bồ Đề đối trước sự chất vấn của các giới lúc bấy giờ về nghĩa không, đúng không? Chúng ta vẫn nghe không mà chúng ta chưa hiểu không này là không gì, không này là cái gì, mà nó lại là cốt lõi của tư tưởng Bát Nhã. Thực chất đối với lời của Đức Phật dạy, chúng ta nên hiểu theo cái hiểu chân chánh như tinh thần Bát Nhã mà Đức Phật khai thị cho Tôn giả Tu Bồ Đề, rằng tất cả những gì tồn tại cho cuộc sống trong vũ trụ này, các pháp tồn tại trên cơ sở của duyên sanh. Tất cả đều do nhân duyên mà thành lập ra, rồi cũng do nhân duyên mà tiêu diệt đi. Nhân duyên chính là lời giải thích rõ ràng nhất về lý không. Vậy mà một hôm, có một ngoại đạo Bà La Môn thuộc giới trí thức gặp Tôn giả Tu Bồ Đề trên đường đi bèn chặn lại chất vấn như thế này: Thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, nghe nói Ngài là người giải không đệ nhất trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật, tôi xin hỏi, tất cả sự vật trên thế gian này đều tồn tại rõ ràng như thế, tại sao Ngài lại cho là không? Giải thích là không, thì làm sao mọi người chấp nhận được? Ngài giải thích cho tôi rõ. Tôn giả Tu Bồ Đề đưa tay chỉ một ngôi nhà và nói: Ông hãy xem, gian phòng này do bốn yếu tố, đó là đất, nước, gạch và ngói, cùng với một số trợ duyên như công thợ mới hình thành nên. Nhưng nếu đem đi phân tán thì đất, nước, gạch, ngói, tướng trạng của căn phòng này nó có còn hay không? Ngay cả cái tên gọi là căn phòng nó có còn nữa hay không? Từ phương diện tất cả do hòa hợp có thể lấy thấy được nghĩa không? Gian phòng này ở trong thôn xóm của cái miền quê này thì trông rất là đẹp đẽ, tinh xảo. Nhưng nếu chúng ta dời cái căn phòng này đem ra chốn đô thị thì nó xấu xí, nhỏ hẹp, đơn sơ. Rồi nếu như những phòng xá cao lớn của phố thị mà đem so sánh với hoàng cung của vua ở tại Xá Vệ Thành thì rõ ràng những căn phòng nguy nga tráng lệ của phố thị chẳng qua cũng chỉ là những chỗ ở đơn sơ bình thường. Đó là một sự rõ ràng chúng ta không thể nào nói được, phải chấp nhận tính tương đối của nó, cũng có thể thấy được lý không. Không chẳng phải là phủ định hết thảy, không có bối cảnh của không, có nội dung của không. Không đó chính là bản lai diện mục của tất cả các sự vật. Nghe xong, Bà La Môn này trầm tư trong một thoáng rồi gật đầu đồng ý. Quý vị thấy rõ ràng một cái sự giải thích hết sức đơn giản của Tôn giả Tu Bồ Đề đưa ra một cái căn phòng ở quê được xây dựng bằng gạch, cát, đá, vân vân, và người ta đặt cho nó cái tên là căn phòng. Nhưng mà thử hỏi gạch, cát, đá nó tan rã ra thì có còn gọi căn phòng nữa không? Cho nên căn phòng vốn nó không có thật. Không chính là ở chỗ nó không thực tồn tại, vốn nó không có, tự mình đặt ra. Đặt cho nó tên là căn phòng, bây giờ mình không đặt nó căn phòng, mình kêu nó là cái buồng được không? Được. Bây giờ mình không kêu nó cái buồng, mình kêu nó bằng kiosk được không? Được. Bây giờ mình không kêu nó bằng kiosk, mình kêu nó bằng nhà xí được không? Được. Bây giờ mình không kêu nó bằng nhà xí, mình kêu nó bằng cây cột được không? Được hết. Tất cả những cái đó là do mình đặt ra. Mình đặt ra thì có thể nó biến thiên muôn hình vạn trạng, cái đó gọi là giả, vì nó không thật. Chính nó còn chưa biết nó là căn phòng nữa mà. Mình đặt cho nó ra căn phòng, mình biết nó là căn phòng thôi. Khi gạch tan, ngói rã thì đâu trở về đó. Cái tên căn phòng nó cũng không thật. Không chính là ở cái nghĩa này, không ở trong cái có, chứ không phải là xóa cái có để biến thành không. Nó căn phòng đó bây giờ đem so sánh với lại những cái căn nhà ở phố thị, nó thua xa, nó chẳng khác nào cái chuồng bò. Cho nên bản chất của cái căn phòng này nó cũng không thật rồi. Để nếu chỉ cần đem đi so sánh với ở phố thị, rồi phố thị nó đem so sánh với hoàng cung, nó càng xa hơn nữa. Cho nên không chính ở cái chỗ không của cái có. Thực thể của có là không. Cho nên gọi không đây là bản lai diện mục của tất cả sự vật. Cho nên khi nghe Tôn giả Tu Bồ Đề trình giải xong, Bà La Môn nọ đưa tay đảnh lễ Tôn giả Tu Bồ Đề và nói: Thưa Tôn giả, Ngài chẳng hổ danh là bậc đệ tử giải không đệ nhất của Đức Thế Tôn. Lời chỉ dạy của Ngài khiến tôi cảm phục vô cùng, thật xấu hổ cho tôi chẳng đủ tư cách để đối luận cùng Ngài. Xin chào Ngài, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôn giả Tu Bồ Đề gật đầu trang nghiêm và nói như thế này: Đang lúc ông tóc đen thành tóc bạc. Đang lúc ông thấy ở trên cành lá rụng xuống đất, rồi lại hoa rơi, hạt rụng, nảy mầm, tăng trưởng, đơm hoa, kết trái, trải qua bao nhiêu tuần hoàn biến hóa, rồi trở lại nguyên thể của nó, ông hãy nhớ kỹ, đó chính là không. Họ chia tay. Hết. Chính cái lời này của tôn giả Tu Đề, mình mới thấm thía được cái nghĩa không và lý duyên sanh ở trong cuộc sống. Đang khi tóc đen mà nó biến thành tóc bạc, chúng ta phải thấy được cái nghĩa không của nó. Khi tóc đen thì chúng ta lại bắt đầu tự hào cho mình trẻ, nhưng mình biết nó đang trên con đường chuyển hóa thành tóc bạc, vậy mà còn chưa chịu bạc nữa, cho nó thành màu nâu, cho nó trẻ, phải không? Nhưng mà xin thưa, nâu đen vàng đỏ trắng tím gì rồi cũng ra ngoài đồng quan chung một gò, phải không? Đang lúc ông thấy ở trên cành cây lá rụng xuống đất, rồi hoa rơi, rồi hạt rụng, rồi nảy mầm, rồi sinh trưởng, rồi đơm hoa, rồi kết trái, tất cả nó chỉ là một vòng tuần hoàn, rồi trở lại nguyên thể của nó, đó chính là không. Hạt nó cũng đâu phải là hạt, rơi xuống đất nó mọc lên cây nó thành cây, rồi cây nó ra lá, lá nó cũng đâu có thiệt vậy, nó bắt đầu có đọt, rồi đọt nó thành hoa, hoa nó thành trái, rồi trái nó ra hạt, rồi trở lại nữa. Nó là vòng tuần hoàn của duyên sanh, bản thể của nó vẫn là không. Hay vô cùng. Khi hiểu được nghĩa không như thế, chứng nghiệm được nghĩa không như thế, cho nên tôn giả Tu Bồ Đề vẫn lặng lặng giữa núi sâu rừng thẳm tu hạnh của mình kỳ bí, đó là nghĩa không, nhưng vẫn được Đức Thế Tôn tán thưởng và ca ngợi. Trong một lần nghinh tiếp Đức Thế Tôn mà một tỳ kheo ni dành mình là cái người nghinh đón Đức Phật đầu tiên nhất, thì quý vị sẽ nghe thầy Ảnh Bảo trình bày vấn đề này.
Thì thưa quý vị, thì để quý vị thấy rõ trong cái tánh không, ngay cả trong cái việc mà hành xử, thì khi mà cái một ngày nọ đó thì đại chúng phát hiện ra là Đức Thế Tôn không có ở tịnh xá, thì mọi người không biết ngài đi đâu. Thì lúc đó ngài A Na Luật đó, là nay mai quý vị cũng sẽ học tới ngài A Na Luật, là một trong những cái vị mà gọi là thiên nhãn đệ nhất đó. Nhưng mà có một điều lạ, thiên nhãn đệ nhất nhưng mù, mù mắt, nhưng mà được là thiên nhãn đệ nhất. Thì ngài A Na Luật đó mới dùng cái thiên nhãn của mình á, mới xem Đức Thế Tôn ở đâu, thì mới thấy Đức Thế Tôn đang thuyết pháp ở cung trời Đao Lợi cho hoàng hậu, cho thánh mẫu với lại bà Maya phu nhân. Thì đó, thì 3 tháng nữa Đức Phật sẽ về, thì ngài A Na Luật báo cho đại chúng biết như vậy, thì ai cũng trông mong chờ cái ngày để Đức Phật trở về. Thì 3 tháng trôi qua rồi, thì tới cái ngày đó là Đức Phật sẽ trở về. Thì mọi người ai cũng muốn mình là một cái người đệ tử trong 3 tháng vắng mặt Đức Thế Tôn tu tập tinh tấn, rồi để mau mau đi đón Đức Thế Tôn. Ai cũng muốn mình là cái người đầu tiên được nghinh đón Đức Thế Tôn. Nó là một cái niềm hãnh diện, một cái phước báu, một cái lợi lạc cho cái sự tu tập của mình. Thành ra ai cũng rất là mong mỏi và muốn nôn nao để đi đón Đức Thế Tôn như vậy. Thì mọi người xôn xao, bàn tán rì rào, thì nó cũng đến tai ngài Tu Bồ Đề. Thì lúc đó ngài Tu Bồ Đề đó nghe như vậy xong là Đức Thế Tôn hôm nay sẽ về, mọi người nôn nao chuẩn bị để đi đón rước và xem thử ai là người đi đón trước nhất. Thì ngài đang ở trong một cái động thất để tu tập, mà trong kinh thì nói là ngài đang may vá, ngài vá áo, vá cái y ngài lại. Thì ngài đang nghe tin như vậy, thì ngài buông kim chỉ xuống, cũng định tháp tùng với mọi người để mà đi nghinh đón Đức Phật, Đức Thế Tôn. Nhưng mà bất giác thì ngài thấy dấy lên trong tâm tư mình một cái ý nghĩ, rồi ngài mới tự nhủ, không, nếu mà ta đi đón Đức Thế Tôn để làm cái gì? Chân thân của Phật không thể nhìn thấy được ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của Phật. Nếu mà bây giờ ta đi nghinh đón Đức Phật, có nghĩa là ta lấy cái thân tứ đại giả hợp kia làm pháp thân của Phật. Và như thế tức là ta không hiểu biết gì về cái tánh không của các pháp. Nếu không biết gì về cái tánh không của các pháp thì không thể nào nhìn thấy các cái pháp thân của Đức Phật được. Tánh không của các pháp hay pháp thân của Phật không phải là chủ thể tạo tác, cũng không phải là vật được tạo tác. Thành ra vì vậy muốn trông thấy Phật trước hết phải thấy rõ cái tính chất vô thường của năm uẩn, bốn đại, cũng như cái tính chất vô ngã không tịch của vạn tượng. Không có ta, không có người, không có vật tạo tác, không có vật được tạo tác, tất cả vạn pháp không tịch. Pháp tính bao trùm mọi nơi, pháp thân của Phật có chỗ nào là không hiện hữu. Ta đã quy y và hành trì giáo pháp của Phật, đã thể chứng được liệu cái diệu lý không của các pháp thì không thể nào cho cái sự tướng nó làm mê hoặc được. Thành ra nghĩ đến như vậy, tự nhiên Ngài thoạt ngộ ra và Ngài điềm tĩnh ngồi trở lại, vẫn tiếp tục vá áo may lại cái y cho mình. Thì khi đó Đức Phật ở Từ Thiên Cung, Ngài trở về là một cái điều vui mừng lớn của tăng đoàn, thì tất cả ai cũng hớn hở để mong được gặp Phật. Thì lúc đó có cái bà Tỳ Kheo Ni mà Liên Hoa Sắc, hôm trước có một lần kể sơ quý vị nghe cái cuộc đời ba chìm bảy nổi rồi đó. Nhưng mà bảy nổi ba chìm gì không biết, nhưng mà tu mà đến chứng được thần thông là quý vị biết, cũng không phải là, đó không phải là thường, mà thần thông đệ nhất của bên Ni đó. Bên Tăng thì là có Ngài Mục Kiền Liên, và bên Ni thì có bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc này. Thì vì bà có thần thông, bà vận dụng thần thông, thành ra bà đã đi nhanh xuống núi trước và đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật vừa từ Thiên Cung xuống thì bà Liên Hoa Sắc cúi đầu đảnh lễ liền và thưa bạch Đức Thế Tôn, con là Liên Hoa Sắc xuống cung nghinh Đức Thế Tôn trước tiên, xin cho con được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Còn phải tự hào nữa, đảnh lễ rồi nhưng mà con là người đầu tiên được là đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Phật mỉm cười và dịu dàng bảo, này Ni Sư Liên Hoa Sắc, lần này Như Lai trở về, người cung đón Như Lai trước nhất không phải là Ni Sư đâu. Thì bà Liên Hoa Sắc cực kỳ kinh ngạc và nhìn quanh chẳng thấy, chưa thấy chư Tăng và chư Ni nào đến hết, kể cả vị trưởng lão của Tăng Đoàn như là Ngài Đại Ca Diếp cũng vừa mới tới thôi, thì còn đang ở sau lưng. Thì ai mà tới trước nữa, lòng thì hoài nghi. Thì Ni Sư mới bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, vậy thì còn có vị nào đã tới trước con? Vẫn một nụ cười từ hòa, Đức Phật nhìn khắp lượt đại chúng và trả lời Ni Sư Liên Hoa Sắc, và như cũng muốn bảo cho đại chúng biết, chính Ngài Tu Bồ Đề là người đã nghinh đón Như Lai trước nhất. Ngài Tu Bồ Đề đang ở trong động Kỳ Xà Quật đó, cái núi Kỳ Xà Quật đó, là Ngài quán chiếu thấy rõ tánh không của các pháp, thấy rõ được pháp thân của Như Lai, như thế mới chính thực là người nghinh đón Như Lai trước nhất. Thì nghe Phật dạy như thế, thì Ni Sư Liên Hoa Sắc cùng tất cả đại chúng hiện diện đều lấy làm hổ thẹn và tự biết rằng mình không sánh kịp với Ngài Tu Bồ Đề trong thể hội chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Và trong một cái lần, trong cái đời sống của các vị thánh tăng, nó cũng không phải là nó bình yên hết, nó cũng sẽ xảy ra những cái hiềm khích và những cái nó thị phi. Thì là trong sinh hoạt thì Ngài Tu Bồ Đề luôn rõ tỏ ra điềm đạm và tự tại, an trú trong cái thấy tánh không của mình, tức là đạt được cái cảnh giới thiền định giải thoát. Nhưng mà trong tâm tính của chúng sanh đã nảy sinh những cái mà tị hiềm tranh chấp, và Ngài vẫn phải mang những cái tiếng thị phi đàm tiếu. Dù mình có như một viên ngọc bích, có xa lìa danh lợi trong một cái lòng phụng sự chúng sanh, thì vẫn bị những kẻ phàm phu tục tử kiếm cớ gây chuyện, phao vu nói xấu. Thành ra đừng buồn, Ngài Tu Bồ Đề còn bị dữ dằn nữa. Ngài Tu Bồ Đề chuyên tập, chuyên tu tập và hằng hóa, ngày ngày chỉ mong được làm việc gì để lợi ích cho mọi người, còn đối những điều tiếng thị phi và những khinh bạc của nhân tình, tôn giả đều coi như gió thoảng mây bay, không bao giờ để tâm hờn giận. Một ngày nọ, đi trên một cái con đường hoằng hóa, tôn giả bỗng nghe được có người đang bình phẩm về cá nhân mình. Họ nói, quý vị thấy đó, ông Tu Bồ Đề có giỏi gì đâu, có giới là giỏi gì đâu, một chút công hạnh tu hành cũng không có, lúc nào cũng như là si si, ngốc ngốc, chẳng có thể làm được một cái tích sự gì trong chúng cả. Thì một số vị tỳ kheo nghe được những lời đó thì có bất bình, đều hỏi tôn giả thì tại sao không đến biện bạch với họ. Thì tôn giả an nhiên trả lời, thưa quý sư huynh, xin quý sư huynh đã cảm ơn quý sư huynh đã quan tâm và tỏ lòng ưu ái đối với tôi, nhưng quý sư huynh đừng nên bất bình đối với họ. Chúng ta nên biết rằng biện bạch những chuyện không xứng đáng, tức là gây những tranh luận vô ích. Đã nói đến tranh luận, tức là nói đến tâm muốn hơn thua, và như vậy tức là đi ngược lại với chân lý. Trong cuộc đời tu hành, chúng ta hãy coi tất cả những lời chê bai, dèm pha, thậm chí những nghịch cảnh, ma nạn đều là những tăng thượng duyên, giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng và tăng gia sức mạnh cho lòng tin. Vả lại, trong cái thế giới chân lý thực tại không bao giờ phải tranh biện. Chân lý là không có ta và không có người. Không có đây, không có kia, không có cao, không có thấp, không có thánh, không có phàm. Tôi chỉ biết có một thực tướng bình đẳng, vô trú, đó là chân không. Cho nên tâm tôi giống như vòm trời không tạnh, bàn bạc muôn dặm, cái gì cũng không có thì cần gì phải biện bạch. Tâm ý của tôn giả là như thế, phong thái của tôn giả là như thế, thật là khoác đạt, tự tại. Đó là điều làm cho mọi người kính phục. Đức khiêm nhường của Tu Bồ Đề cũng thật là có một không hai. Tôn giả thường hay tùy thuận thế gian thực hành đại nhẫn nhục với tất cả mọi người, không bao giờ buồn giận cãi cọ. Sở dĩ được như vậy là vì tôn giả đã thông đạt được diệu lý của tánh không. Biết được công hạnh tu tập của Bồ Đề như vậy, nên Đức Phật rất lấy làm hoan hỷ và đã từng khen tôn giả trong Pháp hội Bát Nhã rằng, này Tu Bồ Đề, trong các đệ tử của Như Lai, người tu tập đến trình độ như Thầy thật là ít có. Thầy đã chứng được vô tránh tam muội, có công đức cao tột trong đời, Thầy là bậc đệ nhất A-La-Hán, Như Lai rất lấy làm hoan hỷ. Được Phật ngợi khen, nhưng Tu Bồ Đề không dám nhận. Tôn giả chấp tay thưa, bạch Đức Thế Tôn, đối với đệ tử chúng con, Thế Tôn lúc nào cũng dùng lời lẽ từ ái để khuyến khích, con thật không biết dùng lời lẽ gì để bộc lộ hết lòng chân thành cảm kích của chúng con. Thế Tôn bảo con là người có công đức cao tột trong đời, là bậc đệ nhất ly dục A-La-Hán, nhưng con tuyệt nhiên không cho mình là bậc ly dục A-La-Hán, vì như thế tức là ngã chấp vẫn chưa đoạn trừ, và rồi suốt ngày lại còn chìm đắm trong cái pháp chấp có chứng đắc. Bạch Đức Thế Tôn, con không có ý tưởng như thế, cũng không có công hạnh như thế. Do từ thực tính vô sinh, vô vi mà Thế Tôn mới ban cho con những lời từ ái như vậy. Tôn giả quả là người có đức khiêm cung và nói năng khéo léo. Nhìn hành vi, xem thái độ, nghe lời nói, ai cũng nhận rằng Ngài Tu Bồ Đề đã chứng được thánh quả. Thì đó quý vị thấy, những cái bậc thánh tăng luôn luôn có những cái tăng thượng duyên. Mình dùng như vậy đó quý vị thấy. Và trong cái mà luận Bảo Vương Tam Muội đó, cái điều thứ 10 quý vị có nghe đó là oan ức không cần biện bạch. Oan ức mà còn biện bạch là vì nhân ngã chưa xả. Hồi ở bên Đức đó, khi mà in lại cái luận Bảo Vương Tam Muội nó bằng cái tờ giấy như thế này này để dán ở các nơi đó, trong đó nhiều cái câu hay lắm. Và cái câu cuối cùng á là oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái chị thư ký chị không chịu. Chị nói thầy, sao mà dạy gì kỳ vậy, oan ức mà không cho người ta biện bạch. Tôi nói thiệt đó, tôi không có chịu câu này. Tôi hỏi vậy chị muốn làm sao? Bà nói oan ức phải cho tôi nói chứ. Tôi nói không được á, tôi cũng phải dặn con tôi nó nói. Tức là gọi là truyền đó, truyền thừa đó. Tức là cái oan này đó mà kiếp này không giải được đó, là thế hệ sau phải giải. Thế hệ sau giải nữa không được, thế hệ tiếp giải. Tôi nói chị giải tới chừng nào cho nó hết. Thành ra khi mà đọc cái này, nhưng mà thật tình nó cũng khó xử, phải không quý vị? Quý vị ai nói oan rồi sao? Chắc cũng phải cãi cho bằng được hả? À, cũng phải nói rồi sao? Phải chị hiểu lầm tôi rồi này kia, phải phải nhẹ nhàng thì như vậy. Nhưng mà còn nếu mà bạo lực thì khác nữa, phải không? Thành ra khi có nhiều người nghe tới cái 10 điều, cái luận bảo vương tam muội đó, người ta không chịu. À, oan cứ không cần biện bạch là không được, phải để cho xả. Nhưng khi mình đọc tới những cái hành trạng của những vị thánh tăng thì mình thấy như Ngài nói đó, biện bạch là cái nhân ngã chưa xả. Đúng vậy, tại vì biện bạch còn có hơn thua. Mình mà hơn thì kẻ kia thua, thì mình thì vui thì kẻ kia lại buồn. Không thì họ thất trận thất bại, mình thì được tôn vinh, họ bị hạ liệt xuống. Thì cái cán cân lúc nào nó cũng sẽ làm ảnh hưởng về cái tâm niệm. Cái điều đó nó là không phải là một cái điều trong cái tu tập. Và trên cái hành trình của Ngài nó còn nhiều cái chặng nữa. Xin mời quý vị nghe Thầy Thuận sẽ giải trình tiếp cho quý vị. A-di-đà-phật.
A-di-đà-phật. À, thưa cùng đại chúng, thì như lời Thầy Hạnh Bảo nói đó, Ngài Tu Bồ Đề được Thế Tôn, Đức Thế Tôn một lần nữa khen ngợi chính là đệ nhất A-la-hán trong các vị A-la-hán thời Đức Phật. Chính nhờ ở chỗ Ngài hiểu được nghĩa không và luôn hoài nhã với tất cả mọi người. Mọi người chê Ngài là một cái thằng ngốc vô tích sự trong tăng đoàn, Ngài vẫn bình thản vì hiểu được nghĩa không, cho nên không cần phải nói gì hết. Công hạnh đó được chư thiên tán hoa cúng dường và trỗi nhạc để thăm bệnh, tại vì có lúc Ngài cũng bị bệnh. Và Ngài lấy cái nghĩa không này mà hóa giải đi tất cả những phiền muộn ở trong tâm, dẫn tới có thể chấp nhận được đau đớn của thân thể. Cho nên Ngài không bị cái đau của cơn bệnh nó chi phối, khi tâm đã rộng rang không vướng kẹt. Chính là Ngài giải ngộ được ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, bốn tướng mà trong Kinh Kim Cang đã đề cập. Ngã tướng tức là tướng của mình nè, tướng của cái ngã nè. Nhân tướng tức là tướng đối diện, đối đãi, tức là chủ thể và khách thể đó. Chúng sanh tướng tức là chỉ cho tất cả các sự việc xung quanh. Thọ giả là tuổi thọ, là chỉ cho sự tham dục. Cả bốn tướng đó đều không có thực tướng. Không có thực tướng vì chúng ta chấp nó có thật, cho nên chúng ta khổ đau. Người ta nói một câu cái là nó vướng rồi, chị nó không đúng, anh nói như thế không thật. Nó là mình rơi vào ngã tướng và nhân tướng. Cho nên Tôn giả Tu Bồ Đề phải nói là một vị rất là đặc biệt trong pháp hội Bát Nhã của Đức Thế Tôn, kéo dài suốt cả 16 hội 22 năm. Vì Ngài là cái người duy nhất trong thánh đệ tử xương minh được lý không giữa hội Bát Nhã và được Đức Thế Tôn chứng nhận cho. Một hôm giữa hội Bát Nhã, Đức Phật mới bảo Tôn giả Tu Bồ Đề như thế này: Tu Bồ Đề, con rất có biệt tài thể hội sâu xa lý chân không. Hôm nay các vị Bồ Tát nhóm họp ở đây, con có thể giải thuyết pháp tương ưng của Bát Nhã Ba La Mật cho các vị Bồ Tát, để giúp cho sở học các vị này được đầy đủ và thêm tinh tấn. Đây là một trường hợp duy nhất đặc biệt trong thời Đức Phật. Đức Phật dạy chúng thanh văn thuyết pháp về nghĩa không cho chúng Bồ Tát. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt, và chỉ có Tôn giả Tu Bồ Đề là đương cơ làm được việc này. Nghe Đức Phật nói như thế, chúng hỏi Bồ Tát hiện tại đối với pháp môn Bát Nhã là pháp môn mà thậm thâm vi diệu, mọi người mới nghi ngờ nhìn Tôn giả Tu Bồ Đề, mới nói rằng, tức là họ khởi lên cái ý là không biết Tôn giả Tu Bồ Đề dùng trí tuệ biện tài của mình mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật, hay là nương vào oai lực của Đức Thế Tôn, nhờ cái sức thần lực của Đức Thế Tôn mà nói ra được. Chúng họ Bồ Tát đều khởi lên cái tâm nghi ngờ này. Tôn giả Tu Bồ Đề biết được nội tâm của đại chúng, cho nên quỳ trước Đức Thế Tôn mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ mệnh của Đức Thế Tôn con không dám cãi. Chúng đệ tử mỗi khi thuyết giáo, không kể là giáo pháp cạn sâu, như nếu nói được khế lý, khế cơ, đều là nhờ oai thần của Thế Tôn. nương sức thần của Ngài mà nói pháp, khuyên người tu học mới là đạt được bốn thể của pháp, mới là tương ưng với thật tướng của các pháp, mới là thông đạt được tâm ý của Thế Tôn. Hôm nay con nương nơi quay thần của Thế Tôn tuyên thuyết về nghĩa lý tương ưng của Bát Nhã Ba La Mật trong sự tu học của đạo Bồ Tát. Đó chẳng phải là sức trí tuệ biện tài của con. Lời nói này hết sức khiêm tốn của Tôn giả Tu Bồ Đề. Nói xong, Ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử vâng lời dạy của Thế Tôn, nói về pháp tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng có pháp nào tên là Bồ Tát ư? Pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật ư? Con chẳng thấy có pháp nào tên gọi là Bồ Tát, cũng chẳng thấy pháp nào có tên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Trên danh xưng của hai pháp ấy, con cũng chẳng phân biệt. Con dùng nhận thức này mà nói về sự tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Kính bạch Đức Thế Tôn, cung thỉnh Đức Thế Tôn từ bi khai thị trước, con có thể làm đầy đủ sở học cho các Bồ Tát được chăng? Đức Phật hoan hỷ trả lời: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ có danh từ Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ có danh từ Bát Nhã Ba La Mật mà thôi. Có danh xưng Bồ Tát và có danh xưng Bát Nhã Ba La Mật thực chất cũng chỉ là danh xưng mà thôi. Điều ấy vốn không sanh, không diệt. Tuy nhiên, để tiện nói bài mới lập ra danh xưng giả tạm này. Giả danh này không phải ở trong, cũng không phải ở ngoài, không phải ở khoảng giữa, xưa nay là bất khả đắc. Thí như nói rằng ngã cũng chỉ có giả danh, bốn thể của ngã xưa nay vốn chẳng sanh diệt. Các pháp hữu vi như mộng, như tiếng vang, như hình bóng, như huyễn hóa, như sóng nắng, như trăng dưới nước. Do đó, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn chứng đắc pháp bất sanh bất diệt, cần phải tu học giả danh và giả pháp của Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật sắc thọ tưởng hành thức thường và vô thường, vui và khổ, ngã và vô ngã, không và bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu vi và vô vi, dơ và sạch, sanh và diệt, thiện và ác, hữu lậu và vô lậu, thế gian và suốt thế gian, luân hồi và niết bàn, đều là không thể chấp trước phân biệt. Tất cả pháp khác đều như thế cả. Này Tu Bồ Đề, vì sao Như Lai nói như thế? Khi Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật, không nên đối với các pháp khởi tưởng phân biệt, nên trụ ở nơi không, trụ nơi vô phân biệt. Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật và những hạnh khác không thấy có tên gọi là Bồ Tát, cũng không có tên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát chỉ cầu nhất thiết trí, biết tất cả là thật tướng các pháp, thật tướng ấy cũng chẳng dơ, chẳng sạch. Nếu như Bồ Tát hay y như thế mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, biết danh tướng đều là huyền xảo giả lập, thì đối với sắc thọ tưởng hành thức và tất cả các pháp khác đều chẳng sanh chấp trước, có trí huệ cũng không chấp trước, có thần thông cũng không chấp trước, đối với tất cả mọi thứ đều không chấp trước. Vì sao? Vì nếu có chấp trước đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy, đối với tất cả pháp không chấp trước mới hỗ trợ hoàn thành công tu Bát Nhã, mới tấn nhập hành giả vào chánh vị, mới có thể trụ ở địa vị bất thối, đầy đủ thần thông, dạo qua các cõi Phật, hóa độ lợi lạc chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, tự mình an trụ nơi cảnh giới tự tại. Này Tu Bồ Đề, sắc là Bồ Tát ư? Thọ tưởng hành thức là Bồ Tát ư? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là Bồ Tát ư? Địa thủy hỏa phong không thức là Bồ Tát ư? Người xa lìa hết thảy sắc thọ tưởng hành thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý địa thủy hỏa phong không thức, đó là Bồ Tát ư? Tôn giả Tu Bồ Đề vẫn quỳ chắp tay, bạch Đức Thế Tôn, tất cả những thứ kể trên đều chẳng thể gọi là Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, con nói những thứ ấy không phải là Bồ Tát vì cớ gì, có thể nói rõ được không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh xưa nay là chẳng thể biết, chẳng thể được, không thể, không kể là thứ pháp gì, cho đến Bồ Tát cũng đều là như thế. Nói có pháp ấy, nói không có pháp ấy, nói xa lìa tất cả pháp tánh ấy, đều chẳng thể gọi là Bồ Tát. Nghe Tôn giả Tu Bồ Đề nói như thế, Đức Phật hoan hỷ và khen rằng, đúng thế, Tu Bồ Đề, gọi là Bồ Tát, gọi là Bát Nhã Ba La Mật đều bất khả đắc. Bồ Tát tuy tu tập mà vốn không tu tập. Này Tu Bồ Đề, ta hỏi con, các pháp sắc thọ tưởng hành thức vân vân là nghĩa Bồ Tát hay chăng? Bạch Đức Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức vân vân đều chẳng phải là nghĩa Bồ Tát. Tôn giả Tu Bồ Đề hiểu sâu sắc rõ ràng pháp lại đáp lại như thế, cho nên Đức Thế Tôn khoan hỷ hứa khả cho Tôn giả Tu Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, con nói rất đúng. Khi Bồ Tát tu tập trí huệ Bát Nhã, sắc thọ tưởng hành thức các pháp, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc hữu vi hoặc vô vi, vân vân, đều là bất khả đắc. Bồ Tát nên dùng tâm như biển rộng trời không để tu tập Bát Nhã. Này Tu Bồ Đề, con nói con không thấy có pháp gọi là Bồ Tát và tên Bồ Tát, pháp cùng với pháp giới cùng với nhân giới và ý giới vân vân, những pháp tương ấy, tương đối ấy đều đối lập với nhau. Vì cớ sao? Lìa hữu vi mà nói vô vi cũng không đủ, lìa vô vi hữu vi cũng không thể thành lập. Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu tập Bát Nhã như vậy, không thấy một pháp nào mới có thể không còn sợ hãi, tâm không trụ nơi pháp mới không hối hận về sau. Như lời của con nói, Bồ Tát như thế mà tu tập Bát Nhã cũng không được tên gọi Bồ Tát, đó mới thật là Bồ Tát. Thật là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó mới là giáo pháp của Bồ Tát nói ra. Sau khi Đức Phật hứa khả, khen ngợi và công bố như thế, hàng ngàn hàng vạn thính chúng giữa hội Bát Nhã đều là những bậc Bồ Tát thuyết giáo ở các nơi, nghe Đức Phật và Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi đáp giải được lý không một cách sâu xa, mầu nhiệm, và triết học của tánh không đã thấm đậm, chỉ có Tu Bồ Đề mới hiểu sâu như thế và chỉ rõ một cách nhiệt tình, chân thành và giản dị, cho nên tất cả đều chắp tay cúi đầu để tạ ơn Tôn giả Tu Bồ Đề, một vị thánh đệ tử xứng danh là giải không đệ nhất. Tạm khép lại cuộc đời hoằng hóa của Tôn giả Tu Bồ Đề với mỹ hiệu giải không đệ nhất ở đây. Hy vọng rằng trong tất cả những phiền não của cuộc sống mà chúng ta đã, đang và sẽ đối diện, ít nhất một lần nghĩ tới Tôn giả Tu Bồ Đề mà chúng ta hiểu được phiền não là không thật. Và hiểu được như thế thì chúng ta sẽ tìm được sự an lạc ở ngay trong phiền não, lúc đó mới được gọi phiền não tức Bồ Đề, thưa Thầy. Xin mời Thầy mời quý vị chúng ta khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về
khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu tri thức gần xa, ngôn ngữ chỉ là phương tiện, tự thân không thể nào chuyển tải hết được lẽ màu của đạo. Phận hậu học, chúng con tự xét thấy phước mỏng nghiệp dày, không thể cán đáng được Phật sự trọng đại này. Xin được bày tỏ chút tâm nguyện, mong chư Tôn Đức cùng tất cả chư Phật tử lắng lòng nghe tiếng nói từ trái tim của người học Phật. Thẳng bên tai một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Bao độ xuôi ngược kiếp phù sinh mộng ảo, lòng như trút hết mọi ưu phiền. Khi chợt đâu đó bên tai ngân nga tiếng chuông thiền, viện chuyên tu hiện diện trong đời thường, vẫn không ngoài tâm nguyện khua vang tiếng chuông, xua tan niềm tục lụy cho khách hồng trần hữu duyên với Phật môn. Kính bạch quý thầy, kính thưa cùng quý vị, kể từ ngày viện chuyên tu nơi thánh địa Đại Tòng Lâm dời về làng Vạn Hạnh, tính đến nay đã tròn 11 năm, và mất đi 5 năm ròng rã với bao tâm hạnh công sức của tăng chúng và tài sản của Phật tử khắp nơi, chúng con chúng tôi mới ổn định trong xây dựng và sinh hoạt. Từ đó, sư ông và các thầy yên tâm tổ chức đạo tràng huân tu cho Phật tử tu tập mỗi tháng một ngày. Phật tử về tham gia tu học ngày càng đông, trung bình mỗi tháng 1.200 người, và những dịp lễ lớn thì có đến 10.000 người chen chúc trong khuôn viên chưa đến 4.000 mét vuông. Nhọc nhằn trước áp lực của cảnh chật người đông, chúng tôi vẫn không dám nghĩ gì hơn, bởi khả năng vật chất thiền môn thì có hạn, trong khi đời sống của Phật tử mình vẫn còn nhiều khó khăn khốn đốn. Lòng cứ ngỡ thầy trò cùng an bần thủ đạo, sống khép mình trong khuôn phép nhà thiền, mà đọc kinh niệm Phật lúc hôm sớm, hay quán duyên sinh khi ngắm mưa bay lá đổ bên thềm. Nào có ngờ đâu, cảnh vô thường tan thương biến đổi, kiếp nhân sinh còn mất đã thay dòng. Viện chuyên tu của chúng con thật sự lâm vào cảnh khốn cùng. Lòng mọi người trĩu nặng khi nhận tin bị giải tỏa để quy hoạch. Rồi ngày mai này đây, mọi Phật sự và thời khóa tu tập của 30 tăng sĩ tại viện có thể tạm thời gác lại để chờ thiện duyên mới cũng đành. Nhưng phước duyên tu học của hàng vạn lượt người gần xa vừa chập chững bước vào nẻo đạo, lẽ nào cũng phải cam đành thuận theo vô thường mà khép lại hay sao? Ngẫm nghĩ bao điều, tâm thật không an. Sau bao nhiêu đắn đo cùng với sự tìm kiếm, chúng con mạo muội đảnh lễ sư ông viện chủ và chư Tôn Đức trưởng lão để bày tỏ tâm nguyện của mình là muốn kiến tạo một viện chuyên tu ở khu vực rộng 28.000 mét vuông, tọa lạc tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mong muốn làm chỗ tu học cho tăng chúng cùng Phật tử, và được sự chấp nhận của quý ngài. Thủ thuận duyên đã gặp, nhưng trước mắt vẫn còn đó một con đường thênh thang như vô định cho Phật sự trọng đại này. Người cửa thiền thanh đạm như chúng con, tương dưa đạm bạc đôi bữa, thật sự làm sao dám ngông nghênh thách đố trước cuồng phong tạo hóa thời vận. Phật sự lớn xây chùa mới nhất định không thể lấy tâm nguyện tiền của và công sức của vài người mà có được. Trước tam bảo oai hùng, tăng chúng viện chuyên tu của chúng con đã nhất tâm hướng nguyện, mong có được sự trợ duyên của chư tôn thiền đức tăng ni cùng với thiện nam tín nữ Phật tử gần xa trong Phật sự di dời và xây dựng viện chuyên tu này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, một viên gạch nhỏ tuy là vật vô dụng nằm trong xó bếp, nhưng nhiều viên gạch sẽ gắn kết thành tòa Phật điện trang nghiêm. Duyên thù thắng đã có được từ nhiều tấm lòng hướng về tam bảo. Phật sự lớn này chỉ có thể thành tựu viên mãn từ sự hợp sức đồng lòng của tất cả chúng ta. Chúng con hoàn toàn không ngại khó nhọc, chỉ mong được đón nhận sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ của chư tôn đức cùng quý thiện hữu tri thức Phật tử xa gần. Vì một ngôi chùa được dựng lên cũng đồng nghĩa với một cánh cửa ngục tù khổ đau được khép lại, và cõi ta bà có thêm nhiều chủng tử bồ đề được ươm mầm, đưa giáo lý từ bi của đạo Phật lan tỏa khắp mọi nhà. Chúng con kính mong thay, mong quý ngài cùng Phật tử lượng thứ cho đôi lời mạo muội này.